đêm dài bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam. Nhưng chúng giống như những ngọn đuốc được thắp lên giữa đêm dài. Khởi nghĩa Hưng. Cuộc khởi nghĩa ấy nổ ra vào nửa sau thế kỷ 8. Sau nhiều thế kỷ bắc thuộc các triều đại phương Bắc, từ sau Hai Bà Trưng, mỗi thời lại có những con người đứng lên. Mỗi vùng đất lại có những ngọn lửa âm ỉ. Và đến thời nhà Đường, khi bộ máy đô hộ ngày càng nặng nề, Giao Châu, đó là vùng đất xa xôi với phương Bắc, dù bị gọi bằng tên quận huyện của kẻ cai trị, nhà Đường từng là một đế chế lớn mạnh. Nhưng đối với người dân Giao Châu, nó hiện ra qua bóng dáng của quan đô hộ. Và khi sự áp bức vượt quá sức chịu đựng, người ấy là Phùng Hưng. Phùng Hưng quê ở Đường Lâm. Đường Lâm là vùng đất cổ. Ở đó làng xóm ruộng đồng gò đồi đình miếu. Sử sách ghi rằng, cha ông là Phùng Hạp Khanh. Gia đình họ Phùng không chỉ có của cải mà còn có lòng người. Trong thời Bắc thuộc, Phùng Hưng có hai người em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Ba anh em đều được truyền tụng là người có sức khỏe. Trong dân gian, có chuyện nói, những chi tiết ấy mang tính truyền thuyết. Trong lòng dân, điều quan trọng hơn sức mạnh thân thể là sức mạnh của lòng người. Một người muốn khởi nghĩa không chỉ cần can đảm, phải khiến người khác tin rằng, Hùng, ở Đường Lâm, dân chúng nhìn thấy ở ông một người của đất mình, khi lòng người đã nghiêng về phía một hào trưởng bản địa. Cao Chính Bình, thời điểm Phùng Hưng nổi dậy, một nhân vật thường được nhắc đến trong bối cảnh này là Cao Chính Bình. Của Cao Chính Bình giữ chức đô hộ ở An Nam. Sử Việt, dưới tay những viên quan như vậy, họ phải nộp của cải, ách đô hộ. Nó lấy đi cả sự yên ổn. Những sản vật của núi rừng, sông biển bị biến thành cống phẩm. Những người trai tráng có thể bị bắt đi phu. Những dòng họ bản địa bị chèn ép. Mỗi mệnh lệnh từ phủ đô hộ giống như một hòn đá đè thêm lên vai dân chúng. Trong hoàn cảnh ấy, một triều đại đô hộ có thể tưởng rằng dân đã quen cúi đầu. Nhưng họ thường không nhìn thấy điều đang diễn ra dưới đáy lòng làng xã. Những lời than thở, những ánh mắt căm hờn. Phùng Hưng và các em của ông đã đứng lên trong bối cảnh đó. Cuộc khởi nghĩa, nó là kết quả của sự chịu đựng quá lâu. Khi dân chúng không còn tin vào sự công bằng của chính quyền đô hộ. Và từ Đường Lâm, ngọn cờ khởi nghĩa được dựng lên. Ngọn cờ từ Đường Lâm. Khi Phùng Hưng phát động khởi nghĩa, người dân theo ông, họ theo ông, bên cạnh ông. Lực lượng ban đầu có thể chưa lớn. Từ làng mạc, trong các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, chính những cộng đồng tưởng như nhỏ bé ấy. Phùng Hưng hiểu rằng muốn thắng chính quyền đô hộ, phải làm cho nhiều vùng cùng hưởng ứng. Phải đánh vào uy thế của phủ đô hộ. Nghĩa quân của ông phát triển từ vùng Đường Lâm. Đối với dân chúng, ông là người đứng ra gánh lấy nỗi uất của cả vùng. Mỗi cuộc khởi nghĩa đều cần một khoảnh khắc. Trước đó có thể sợ quan đô hộ, sợ quân lính, sợ tù tội, sợ bị trả thù. Nhưng khi thấy có người dám đứng lên, đó là lúc lịch sử chuyển mình. Của ba anh em họ. Trong câu chuyện khởi nghĩa Phùng Hưng, Phùng Hưng là người anh cả, Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Một cuộc khởi nghĩa muốn bền không thể chỉ có một người. Cần những người chỉ huy các mũi quân. Cần những người giữ vững tinh thần khi khó khăn kéo đến. Sự đồng lòng của anh em họ Phùng. Hãy hình dung nghĩa quân khi ấy. Giữa những con đường đất, người dân vốn bị áp bức này nhìn thấy cơ hội trả lại món nợ lâu ngày với quan đô hộ. Những thanh niên trai tráng rời ruộng đồng. Đó không chỉ là một đội quân. Đó là sự vùng dậy của cộng đồng. Trong những ngày đầu, mỗi thắng lợi nhỏ, mỗi tin quan quân thất bại. Càng về sau mục tiêu của nghĩa quân càng rõ. Tiến về phủ thành Tống Bình. Đánh vào Tống Bình không chỉ là đánh một thành trì. Đó. Tống Bình. Cũng từ nơi ấy. Nếu Tống Bình còn vững. Nếu Tống Bình lung lay. Phùng Hưng. Nghĩa quân từ Đường Lâm. Phủ thành có quân phòng thủ. Nhưng khí thế nghĩa quân đang lên cao. Sử sách ghi rằng nghĩa quân vây phủ thành Tống Bình. Cuộc vây hãm kéo dài. Viên đô hộ nhà Đường Lâm vào thế cô lập. Một chi tiết được Sử Việt ghi lại. Dù diễn biến cụ thể của cuộc vây thành không khoảnh khắc trong nhiều năm, đó là nơi đại diện cho nhà Đường. Họ thấy rằng thành trì của kẻ cai trị, một người con Đường Lâm, những ngày làm chủ Tống Bình. Sau khi giành được Tống Bình, sử liệu về giai đoạn này không nhiều nhưng truyền thống lịch sử ghi nhận. đối với người dân An Nam. Chính quyền đô hộ bị đánh bật khỏi trung tâm. Dù thời gian ấy không dài, ý nghĩa của nó rất sâu. Bởi sau nhiều thế kỷ bị cai trị, nó chứng minh rằng nó nuôi dưỡng niềm tin cho những cuộc đấu tranh sau này. Nó làm cho ký ức độc lập. Phùng Hưng không chỉ là người đánh thắng, ông là người khơi lại cảm giác làm chủ trong lòng dân. Có thể hình dung những ngày ấy ở Tống Bình. Cờ nghĩa phất lên nơi từng là phủ đô hộ. Không khí ấy chắc chắn khác hẳn những ngày bị áp bức nặng nề trước đó. Nhưng lịch sử thời Bắc thuộc luôn khắc nghiệt. Một cuộc khởi nghĩa giành được thành trì chưa có nghĩa. Nhà Đường từ phương Bắc. Trong khi đó, Phùng Hưng qua đời. Mất của ông. Điều chắc chắn là sau khi ông mất, sự ra đi của Phùng Hưng là mất mát lớn đối với nghĩa quân. Phong trào. Khi người ấy mất. Phùng An. Sau khi Phùng Hưng mất, nhưng áp lực từ Nhà Đường ngày càng lớn. Triều đình phương Bắc. Họ điều quân và quan lại sang nhằm khôi phục bộ máy đô hộ. Nhìn bề ngoài, cuộc khởi nghĩa kết thúc. Nhà Đường giành lại quyền cai trị phủ đô hộ được khôi phục. Những mệnh lệnh từ phương Bắc lại tiếp tục áp xuống Giao Châu. Nhưng nếu chỉ nhìn như vậy, độc lập, nó được chuẩn bị qua nhiều cuộc nổi dậy. Trước ông, sau ông, mỗi người góp. Nhưng tất cả cùng tạo nên dòng chảy không chịu khuất phục của dân tộc Việt. Phùng Hưng không giành được nền độc lập lâu dài. Đánh đổ quyền lực của viên đô hộ tại Tống Bình, đó là điều kẻ đô hộ sợ nhất. Không phải chỉ sợ mất một thành, mà sợ người dân mất đi nỗi sợ. Bố cái đại vương trong lòng dân. Sau khi Phùng Hưng mất, Tống Bình Thục Tỉnh danh hiệu ấy rất đặc biệt. Có thể hiểu là cha cái, có thể hiểu là mẹ. Bố cái đại vương vì thế thường được hiểu là vị vua lớn như cha mẹ của dân. Dù cách giải thích từ ngữ có thể được bàn luận theo nhiều hướng, nhân dân yêu kính ông như người che chở, nuôi dưỡng, bảo vệ mình. Không phải thủ lĩnh nào sau khi mất cũng được dân gọi bằng danh xưng thân thiết. Dân chúng chỉ trao sự tôn kính ấy cho người thật sự đứng về phía họ. Phùng Hưng xuất thân, ông không dựa vào quyền lực địa phương. Ông đứng lên tập hợp dân chúng. Với dân đó, ông đã cho họ một thời khắc được sống trong khí thế ngẩng đầu. Ông đã gánh lấy nỗi giận của họ. Ông đã biến sự oán hờn tản mát thành một ngọn cờ chung. Vì thế, đền thờ ông được lập ở nhiều nơi, qua các thế hệ. Có những quyền lực tồn tại, có những danh tiếng tồn tại bằng sắc phong, nhưng có những con người tồn tại bằng lòng dân. Ngọn cờ Đường Lâm còn bay trong sử Việt. Khởi nghĩa. Sau ông. Nhưng nếu không có những ngọn cờ như Phùng Hưng, lịch sử Việt Nam thì thời Bắc thuộc giống như một dòng sông bị đá lớn chặn ngang. Khi bị chặn ở chỗ này, khi bị dồn nén, nó tích tụ sức mạnh. Và đến một ngày, Phùng Hưng là một đợt sóng mạnh trong dòng sông ấy. Từ nỗi uất của dân chúng, từ vùng đất quê hương, từ một hào trưởng bản địa, điều khiến câu chuyện của ông còn vang đến hôm nay, điều lớn hơn là tinh thần mà ông để lại. Khi chính quyền đô hộ trở nên tàn bạo, không để lại. Lời tuyên ngôn ấy nói rằng dân Giao Châu không phải đám dân bị trị. Họ có hào trưởng, có lòng căm giận, có niềm tin. Và khi tất cả gặp được một thủ lĩnh đủ uy tín, hơn 1.000 năm đã trôi qua, Cao Chính Bình chỉ còn là cái tên gắn với sự hà khắc và thất bại. Ở Đường Lâm, trong làn gió ấy, và trên tất cả là bóng dáng bố cái đại vương. Một người không sinh ra trên ngai vàng, một người không dựng được triều đại lâu dài, một người không chấm dứt ngọn đèn ấy. Bởi dân tộc nào còn nhớ những người từng đứng lên vì mình? Và Phùng Hưng